Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 9: Sự chọn lựa. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục trong loạt bài học Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bài học Sự chọn lựa. Khi được nhìn thoáng qua cảnh trên thiên đàng được chép trong sách Khải Huyền, các thánh đồ nói: xứng đáng thay là chiên con. Và tôi nghĩ đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua về việc sẽ xảy ra trên thiên đàng và kéo dài cho đến đời đời. Sự cứu rỗi chủ yếu là để tôn vinh Đức Chúa Trời, chứ không phải tôn vinh tội nhân. Mục đích của sự cứu chuộc không phải là cứu bạn để bạn có đời sống hạnh phúc, vì đó chỉ là phó phẩm. Nhưng mục đích thực sự ở đây là bạn được cứu để có thể ngợi khen Đức Chúa Con đời đời vô cùng. Để hiểu thêm về điều này, trong Phúc Âm Giăng nói về đề tài này với một vài sự so sánh. Trong Giăng chương 6, Chúa Giêsu phán trong câu 37: phàm những kẻ cha cho ta, kẻ đến cùng ta, thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Đó chính là điều tôi đang nói đến. Mỗi cá nhân được cứu chuộc là một phần trong nhân loại được lựa chọn, và cứu chuộc là món quà cha ban tặng cho con. Chúa Giêsu nói: tất cả những người cha ban cho ta đều đến với ta. Vì câu 44 chép: ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Vậy tất cả những gì cha ban là kéo, tất cả những người được kéo đến, tất cả những ai đến với ta đều được nhận, và ta sẽ không bao giờ bỏ họ ra ngoài. Làm sao Đức Chúa Con có thể bác bỏ món quà tình yêu cha ban? Không phải vì bạn vốn xứng đáng sẵn, mà vì bạn là món quà cha ban cho con. Đó là tình yêu vô hạn cha dành cho con, vì lòng biết ơn trọn vẹn trước tình yêu của cha mà con mở rộng vòng tay đón nhận món quà. Tất cả những ai cha ban cho con đều sẽ đến, và ai đến cùng ta, ta đều tiếp nhận. Trong câu 39 chép: và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của đấng sai ta. Tất cả những người Ngài đã ban cho ta thì ta sẽ không để mất một ai, nhưng ta sẽ phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vậy đây là đường lối hành động cha chọn viết tên vào sách sự sống của chiên con, và những ai nằm trong danh sách nhân loại được cứu chuộc sẽ được ban cho con làm quả yêu thương. Rồi đến đúng thời điểm cha kéo họ đến, con sẽ tiếp nhận họ. Khi con đã tiếp nhận họ, con sẽ gìn giữ họ và làm cho họ sống lại vào ngày cuối cùng để hoàn thành kế hoạch. Ngài phải làm điều này dựa trên câu 38: vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Chúa làm điều này không phải để làm chọn kế hoạch nào đó của Ngài, mà để hoàn thành ý muốn của đấng đã sai Ngài. Và ý muốn của đấng đã sai Ngài là tất cả những người cha ban cho ta không mất một ai, nhưng được sống lại vào ngày cuối cùng. Chúng ta cần hiểu trong cả giáo lý này là tín lý về sự bảo vệ người tín hữu, bảo toàn các thánh đồ, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch. Trong sách Giăng chương 18 là câu chuyện bọn lính đến bắt Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. thì hai lần Ngài phán, các ngươi tìm ai? Vì Ngài muốn họ đọc lệnh bắt và họ trả lời, Giê-xu người Nazareth. Và Ngài bảo họ, hãy tha cho những người này. Ngài muốn họ nói rõ ràng rằng, họ không có quyền bắt các môn đồ, vì để Ngài có thể làm trọn lời hứa rằng, Ngài không để mất một ai. Hãy suy ngẫm về điều này. Theo giả thuyết, nếu Chúa Giê-xu để họ bị bắt, đức tin của họ sẽ không vượt qua nổi cơn thử thách. Vì thế, Ngài không bao giờ để điều đó xảy ra. Đó là cách Ngài gìn giữ những người thuộc về Ngài. Ngài gìn giữ những người thuộc về Ngài. Những người đã được Cha ban cho Ngài và Ngài không để mất một ai. Ngài sẽ khiến cho tất cả những người đó sống lại vì họ là món quà tình yêu Cha ban tặng cho Ngài. Họ quý giá không phải vì tự thân họ vốn quý giá, mà vì thực tế họ là món quà bày tỏ tình yêu trọn vẹn của Cha đối với Ngài. Với mục đích vinh danh tôn kính và phục vụ Ngài đời đời, Ngài sẽ nắm chặt họ và Ngài sẽ không để họ gặp bất cứ hoàn cảnh nào quá sức chịu đựng của họ. Nếu cần thiết, Ngài sẽ can thiệp vào hoàn cảnh đó. Chúng ta được gìn giữ theo đúng kế hoạch, không phải nhờ một sắc lệnh nào đó từ trời, mà là nhờ sự chăm sóc liên tục không ngừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đối với dân sự Ngài. Sách Giăng chương 17, tôi nghĩ đây là một trong những thành phần đáng chú ý nhất của vấn đề này. Chúa Giê-xu biết trước về thập tự giá và Ngài biết sẽ có một giai đoạn Ngài bị phân cách với Đức Chúa Trời, thể hiện qua lời nói đầy thương tâm. Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Và có những yếu tố xưa nay Ngài chưa từng trải qua trong kinh nghiệm, đó là trên thập tự, Ngài có thể nói rằng, con giao linh hồn con trong tay Cha. Ngài chẳng có vấn đề gì trong việc phó thác chính Ngài cho Đức Chúa Trời. Trong Giăng chương 17, Ngài không trao phó bản thân, mà trao phó những người thuộc về Ngài cho Đức Chúa Trời. Suy cho cùng, Ngài có trách nhiệm gìn giữ họ, không để mất một người nào và khiến họ sống lại vào ngày cuối cùng. Và giờ đây, Ngài sắp phải đi qua dòng nước sâu là điều từ xưa đến giờ Ngài chưa từng trải nghiệm. Ngài quan tâm đến việc sẽ xảy ra cho họ trong thời gian Ngài không bên cạnh họ. Trong câu 9, Ngài cầu nguyện cho họ là cho những người thuộc về Ngài trong thế gian. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Câu 7, câu 8 chép, hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Đây là những người thuộc về con vì họ đã tin. Câu 9, con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Chúa con không quan tâm đến thế gian vì họ không thuộc về con, nhưng con vì những người Cha đã ban cho con mà cầu xin, cùng một khái niệm vì họ thuộc về Cha và Cha ban họ cho con, nên con sẽ không để mất họ. Giờ con đang gặp chuyện con không biết điều gì sẽ xảy ra cho họ khi con không ở đây để chăn giữ họ. Câu 11 chép, con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng Cha, lạy Cha Thánh, xin giữ gìn họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đây có phải là lời tuyên bố đáng kinh ngạc không? Lạy Chúa, con không thể chăn giữ họ trong thời gian xa cách này. Cha có thể chăm sóc và gìn giữ họ giúp con không? Họ là của Cha và Cha ban họ cho con, nên con sẽ trung tín gìn giữ họ. Nhưng sẽ đến lúc con không thể gìn giữ họ, khi đó Cha có thể chăm nom họ được không? Câu 12. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Con đã gìn giữ họ như lời con đã hứa. Cha bảo Cha giao họ cho con, và con nói con sẽ tiếp nhận họ. Con hứa sẽ gìn giữ họ và con sẽ không để mất họ. Con đã nuôi nấng họ và lạy Chúa, con đã gìn giữ họ ngay từ đầu. Và giờ con phải đi, con cầu Cha gìn giữ họ trong thời gian con không ở đây. Phải chăng Chúa Giêsu thấy trước cơ hội thuận tiện dành cho Satan nên trong câu 15 Chúa cầu nguyện: Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Câu 24: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi sáng thế. Trọng tâm của lời cầu nguyện tại đây là con muốn họ có thể chiêm ngưỡng vinh quang của con muốn họ thờ phượng, hầu việc và tôn kính con. Vì sao Ngài ban họ cho Đức Chúa Con? Vì Cha đã yêu thương con từ trước khi sáng thế. Đó chính là mấu chốt của tình yêu trọn vẹn của Cha đối với con. Đức Chúa Cha đã quyết định ban tặng cho Đức Chúa Con một nhân loại được cứu chuộc và phán: Hãy gìn giữ họ. Chúng ta biết rằng tín lý về sự lựa chọn này vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được làm quà bày tỏ tình yêu không dò lường được trong nội bộ ba ngôi. Trong Roma chương 8 câu 29 chép: Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Thật không thể tin được, trong câu 29 này tôi muốn nói đến hai điều là chúng ta được định sẵn trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Xin chú ý, nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn chúng ta theo mục đích chọn lựa của Ngài, thì Ngài không định sẵn chúng ta cho lúc bắt đầu sự cứu rỗi, mà định sẵn chúng ta cho điểm cuối cùng của sự cứu rỗi ấy. Ngài không nói Ngài định sẵn họ để họ được xưng công chính, mà Kinh Thánh cho biết Ngài định sẵn họ để họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, và điều đó xảy ra khi chúng ta gặp Ngài. Thư Giăng thứ nhất cho biết chúng ta sẽ giống như Ngài, và điều đó sẽ xảy ra khi con cái Đức Chúa Trời được hiện ra trong vinh quang. Việc đó sẽ xảy ra khi thân thể hư nát này không còn nữa, và chúng ta nhận được một thân thể mới giống Ngài, như trong Philip chương 3 câu 20-21 đã cho biết: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có thể phục muôn vật. Vậy, tại đây chúng ta có một vấn đề khác, là không những Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, mà Ngài đã chọn sẵn với nhiệm vụ ngợi khen, vinh danh, phục vụ và tôn vinh Đức Chúa Con cho đến đời đời. Họ sẽ được trở nên giống như Ngài, vì lời ca tụng cao cả nhất chính là sự noi gương. Vì thế, khi ấy Đấng Christ sẽ là con trưởng trong vòng những người được trở nên giống như Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Nhân tánh được tôn vinh có thể giống thần linh nhập thể thế nào thì chúng ta cũng sẽ giống Đấng Christ như vậy. Ngài sẽ gọi chúng ta là anh em. Phaolô cho biết ông chỉ mong rực rãi về sự kêu gọi trên trời. Phần thưởng dành cho người được gọi là gì? Phần thưởng đó là hình ảnh Đấng Christ. Phaolô cho biết phần thưởng về sự kêu gọi trên trời là mục tiêu ngay lúc này của đời sống ông. Nếu tôi được cứu để trở nên giống Đấng Christ trong sự vinh hiển, thì mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để trở nên giống như Ngài ngay từ bây giờ, và đó là mục đích ông nhắm đến. Chúng ta sẽ được trở nên giống Đấng Christ phù hợp với hình ảnh con Ngài, và Ngài sẽ là con trưởng trong vòng chúng ta. Chúng ta sẽ ngợi khen và tôn vinh danh Ngài đời đời vô cùng. Đây là mục tiêu chọn lựa của Đức Chúa Trời, sẽ không một ai bị rơi rụng. Trong lịch sử cứu chuộc, có một lúc ma quỷ có cơ hội lẻn vào để chặn đứng kế hoạch. Đức Chúa Con đã chuyển giao chúng ta cho Cha Ngài chăm sóc trong lúc Ngài không thể thực hiện trách nhiệm đó, và kế hoạch sẽ thành công. Có một lời kết luận rất đặc biệt cho vấn đề này trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 27. Ở đây dùng ngôn từ rất mạnh là trong tương lai khi Đấng Christ sẽ cai trị, kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Được chép trong câu 26: Vì mọi kẻ thù sẽ phục dưới chân Ngài, vua của vũ trụ sẽ ngự trên ngôi Ngài, Ngài sẽ mở cuộn sách là chứng từ sở hữu thế gian và Ngài sẽ lấy lại vũ trụ vốn thuộc về Ngài và toàn thể những người được cứu chuộc sẽ nhóm nhau lại trong vinh quang và được trở nên giống Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả đều được ở trong vinh hiển trọn vẹn. Câu 28. Khi mọi người đã hoàn tất, chính Đức Chúa Con cũng quy phục đấng đặt muôn vật, quy phục Ngài để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người. Chúng ta có thể thắc mắc, câu Kinh Thánh này nói gì? Lời Chúa nói rằng, khi món quà tình yêu là một nhân loại được cứu chuộc đã được trao tặng cho Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài sẽ đem nhân loại được chuộc ấy cùng với chính Ngài trao lại cho Cha như một sự hồi đáp với cùng một tình yêu vô hạn giống như vậy. Chúng ta không thể xem tín lý về sự lựa chọn như thể đó là một mâu thuẫn nhỏ của một vấn đề nào đó, rồi dán nó vào một góc và tranh cãi xem nó đúng hay không. Đây là toàn bộ lịch sử cứu chuộc. Tín lý này là trọng tâm của toàn bộ lịch sử ấy và sự hiểu biết là trọng tâm bản sắc của Hội Thánh. Sự hiểu biết ấy cho biết cách tôi đối với tín hữu khác ra sao. Vì thế, Chúa Giê-xu bảo rằng, các ngươi nên cẩn thận, đừng bao giờ khiến một tín hữu khác, một trong những con cái của ta, sa vào tội lỗi. Và nếu làm vậy, ngươi thật đáng chết. Chúng ta có hiểu chúng ta đang đối phó với ai không? Điều đó thấm nhuần trong việc truyền giảng. Điều đó giúp tôi thấy được nhiệm vụ của mình. Còn một điều tôi muốn trình bày và phải nói ra ở đây, đó là Chúa Giê-xu giữ một vai trò trong toàn bộ việc này. Để việc này xảy ra, Đức Chúa Cha phải nói với Đức Chúa Con rằng, ta yêu cầu con làm một việc, con cần phải xuống thế gian, làm sinh tế chuộc tội cho họ. Và trong răng chương 6, khi Chúa Giê-xu phán, Ngài đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha, thì Ngài nói, ta đến để chịu chết. Chúng ta có hiểu Hội Thánh quý giá thế nào không? Hội Thánh ấy quý giá vì là món quà của Cha ban cho con. Thứ hai, Hội Thánh đáng quý vì cái giá mà Đức Chúa Con phải trả để nhận lãnh món quà ấy. Câu Kinh Thánh giải thích sự quý giá của Hội Thánh là Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 9. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Chúng ta không thể lập lờ ở chỗ này. Về mặt thuộc linh, Ngài giàu có bởi sự giàu có của Đức Chúa Trời và Ngài đã làm một việc để chúng ta có thể trở nên giàu có tâm linh bởi sự giàu có của Đức Chúa Trời, đó là Ngài trở nên nghèo. Đọc tác phẩm của Thánh Augustine về câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ông mô tả tình hình kinh tế trên đất của Chúa Giê-xu. Đọc tác phẩm của Thomas Aquinas, chúng ta cũng thấy điều tương tự. Và ngay cả John Calvin trong bài bình luận của ông cũng cho rằng câu Kinh Thánh này nói về sự nghèo khó và túng thiếu về kinh tế của Chúa cứu thế Giê-xu trên đất. Tôi có thể nói với bạn rằng điều đó chẳng liên quan gì. Tình trạng kinh tế trên đất của Chúa Giê-xu chẳng có nghĩa lý gì trong công tác cứu chuộc. Sự nghèo khó được nói đến ở đây không phải là tình trạng kinh tế trên đất, mà đó là việc Ngài từ bỏ đặc quyền làm thần của Ngài. Chúng ta không nói đến thực tế Ngài không có nhiều tiền. Suy cho cùng, Ngài lớn lên trong một gia đình có nhà riêng, cha Ngài có công việc ổn định, Ngài đi đây đó với một nhóm người không có của cải gì nhiều, nhưng do họ là những diễn giả lưu động, và trước đó họ đều có công việc ổn định. Có lẽ Chúa Giê-xu đã học nghề của cha Ngài, và hiển nhiên hẳn Ngài sẽ là một người thợ mộc danh tiếng. Hơn nữa, họ có mang theo một số tiền nhiều đến nỗi có thể làm từ thiện và bố thí cho kẻ nghèo một ít mà vẫn còn thừa lại. Vấn đề ở đây không phải là điều kiện kinh tế. Việc đánh đồng phúc âm với sự nghèo khó về mặt tài chính của Chúa Giê-xu cũng giống như quen với sự chịu khổ của Ngài trên thập tự giá. Đó không phải là vấn đề chính. Những vấn đề như thế có thể đánh động cảm xúc của con người và đem lại chút cảm thông nào đó, nhưng không liên quan gì đến sự cứu rỗi. Sự nghèo khó ở đây là nghèo khó về kenosis. Đó là sự nghèo khó được nói đến trong thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài nghèo khó đến mức nào? Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21 cho biết, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là lời tóm tắt tuyệt vời nhất về tín lý sự xưng công bình. Đức Chúa Trời đã khiến đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đấng ấy là ai? Thành thực mà nói, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn ở đây. Ngài đã khiến đấng không hề biết tội lỗi. Và điều đó có nghĩa là gì? Tôi đang đọc một số tài liệu và nghe một vài băng ghi âm của một giáo sư theo phong trào Đức Tin Rời Núi. Đây là quan điểm họ tán thành. Họ cho rằng, trên thập tự giá, Chúa Giê-xu trở thành một tội nhân và Ngài cần phải xuống địa ngục trong 3 ngày chịu hình phạt để đền tội. Sau đó Đức Chúa Trời đã giải phóng cho Ngài phục sinh. Đó có phải là ý nghĩa của việc Ngài trở nên tội lỗi không? Chúng ta có hiểu rằng, khi bị treo trên thập tự giá, Ngài không tỉ vết, vô tội và trọn vẹn hơn bao giờ hết hay không? Ngài chẳng có tội gì cả, vì nếu Ngài có một tội lỗi nào đó, Ngài không thể chết thay chúng ta. Ngài là chiên con, không vết, không tỳ, không có nhược điểm. Khi bị treo trên cây thập tự, Ngài không phải là một tội nhân. Vậy, việc Ngài trở nên tội nhân có nghĩa là gì? Trên thập tự, Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội, nhưng Đức Chúa Trời đối xử với Ngài như thể cá nhân Ngài đã phạm mọi tội lỗi mà mỗi con người sẽ tin Ngài đã từng phạm. Dù trên thực tế, Ngài không hề phạm một tội lỗi nào trong đó. Đó là ý nghĩa của việc chịu tội thay. Và rồi, Đức Chúa Trời trút đổ toàn bộ cơn thạnh nộ đối với tất cả những tội lỗi của hết thảy những người sẽ tin Chúa Giê-xu chất trên Ngài. Chúa Giê-xu không phải là tội nhân. Đức Chúa Trời đã đối xử với Ngài như thể Ngài là tội nhân và Ngài đã làm điều đó vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta có thể được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Xin chú ý, có người sẽ thắc mắc, vậy vì sao Chúa Giê-xu phải sống trên đất trong những năm tháng đó, sao Ngài không đến thế gian và chịu chết mà thôi? Câu trả lời là, vì Ngài cần phải sống một đời sống trọn vẹn. Ngài cần làm trọn mọi sự công bình để chúng ta có thể hưởng nhận đời sống của Ngài.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự biết ơn sâu sắc và sự lựa chọn mà Ngài đã dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã biết trước và đã chọn chúng con trở nên con cái Ngài, để chúng con có thể ngợi khen và tôn vinh danh Ngài trong đời sống của mình. Xin Ngài giúp chúng con hiểu rõ hơn về tình yêu vô biên của Ngài, và để chúng con không chỉ dừng lại ở việc nhận lãnh sự cứu chuộc, mà còn sống cuộc đời phản ánh hình ảnh của con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều ác và cho chúng con luôn hướng về sự vinh hiển của Ngài, để chúng con có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng tình yêu của Ngài qua từng ngày con sống. Chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để nhận biết và thực hành sự chọn lựa của Ngài trong cuộc sống. Xin giúp chúng con làm sáng danh Ngài qua mọi việc chúng con làm, để danh Ngài được vinh hiển đời đời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Về đâu khi những ước những khát vọng một thời đã xa. Niềm tin.